Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này The World's IC Curiosity, Exploration and Discovery at the Dawn of AI là một cuốn hồi ký của Fei-Fei Li, một trong những nhà khoa học có ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo hiện đại. Cuốn sách kết hợp câu chuyện đời tư của tác giả với lịch sử hình thành của AI, đặc biệt là hành trình dẫn đến ImageNet và sự bùng nổ của học sâu sau đó. Điểm nổi bật của tác phẩm là nó không chỉ nói về công nghệ, mà còn đặt ra câu hỏi về con người, về cách tri thức được tạo ra và về trách nhiệm khi xây dựng những hệ thống có thể ảnh hưởng sâu rộng đến xã hội. Vì vậy, đây vừa là một hồi ký khoa học, vừa là một lời suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của AI. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hành trình nhập cư và nền tảng cá nhân đã định hình góc nhìn khoa học của Fei-Fei Li. Cuốn sách mở ra từ câu chuyện tuổi thơ của tác giả trong bối cảnh di cư từ Trung Quốc sang Mỹ với những khó khăn rất thực tế như nghèo khó, thích nghi văn hóa và gánh nặng gia đình. Chính trải nghiệm này giúp người đọc hiểu rằng con đường đến với khoa học không hề tuyến tính hay lý tưởng hóa. Fei-Fei Li không trình bày thành tựu AI như kết quả của thiên tài đơn độc, mà như kết quả của nghị lực, giáo dục và sự nâng đỡ đúng lúc. Cách viết này làm cho cuốn hồi ký có chiều sâu xã hội rõ rệt vì nó cho thấy điều kiện sống, cơ hội học tập và cảm giác thuộc về có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc ai được bước vào các lĩnh vực công nghệ tiên tiến. Nhờ vậy, sách không chỉ kể một đời người, mà còn phản ánh cách khoa học được hình thành từ những bối cảnh rất người. Thứ hai, ImageNet là điểm then chốt cho thấy dữ liệu lớn có thể thay đổi cả một lĩnh vực. Một trong những đóng góp quan trọng nhất được cuốn sách nhắc đến là ImageNet, bộ dữ liệu hình ảnh quy mô lớn gắn với tên tuổi Fei-Fei Li. Giá trị của ImageNet không nằm ở bản thân số lượng ảnh, mà ở chỗ nó tạo ra một chuẩn đánh giá chung cho nghiên cứu nhận diện hình ảnh, từ đó thúc đẩy các nhóm nghiên cứu cạnh tranh và cải thiện mô hình của họ. Cuốn sách cho thấy đây là bước ngoặt mang tính cơ sở hạ tầng của AI, tức là một thay đổi ở tầng nền móng, chứ không chỉ là một phát minh riêng lẻ. Nhờ dữ liệu được tổ chức bài bản, máy tính bắt đầu có cơ hội học cách phân loại thế giới thị giác theo cách gần hơn với nhận thức của con người. Từ góc nhìn này, tác phẩm giải thích rất rõ vì sao dữ liệu, phân loại và tiêu chuẩn đánh giá lại quan trọng đến vậy trong sự phát triển của AI hiện đại. Thứ ba, từ thị giác máy tính đến học sâu, cuốn sách giải thích vì sao máy phải học cách nhìn. Một phần hấp dẫn của cuốn sách là cách nó diễn giải bài toán thị giác máy tính theo hướng dễ hiểu nhưng không đơn giản hóa quá mức. Fei-Fei Li cho thấy hình ảnh đối với máy không phải là vật thể quen thuộc như với con người, mà chỉ là các dãy số và pixel cần được diễn giải thành ý nghĩa. Để làm được điều đó, hệ thống phải học cách nhận diện mẫu, tổ chức các lớp phân loại và xử lý mối quan hệ giữa nhiều vật thể trong cùng một khung hình. Cuốn sách vì thế giúp người đọc thấy được tính phức tạp thật sự của việc dạy máy nhìn, một vấn đề không chỉ kỹ thuật mà còn liên quan đến cách con người tri giác thế giới. Khi nhắc đến chiến thắng của các mô hình mạng neuron trong các cuộc thi ImageNet, tác phẩm cho thấy bước ngoặt học sâu không tự nhiên xuất hiện mà được tạo nền từ dữ liệu, hạ tầng nghiên cứu và nhiều năm thử nghiệm kiên trì. Thứ tư, cuốn sách đặt đạo đức và AI lấy con người làm trung tâm lên ngang hàng với tiến bộ kỹ thuật. Điểm khác biệt quan trọng của tác phẩm là nó không dừng ở việc tôn vinh thành tựu công nghệ. Fei-Fei Li liên tục nhấn mạnh rằng AI càng mạnh thì câu hỏi về trách nhiệm càng phải được đặt ra sớm hơn. Cuốn sách bàn đến thiên lệch dữ liệu, nguy cơ hệ thống học lại định kiến của con người và nhu cầu xây dựng AI phục vụ lợi ích xã hội rộng hơn. Cách tiếp cận này làm thay đổi trọng tâm của câu chuyện, từ chỗ công nghệ có thể làm được gì sang chỗ công nghệ nên được dùng như thế nào. Tác phẩm cũng phản ánh tư duy AI lấy con người làm trung tâm, tức là coi giá trị, an toàn và tác động xã hội là một phần của thiết kế khoa học, chứ không phải lớp bàn luận sau cùng. Đây là lý do cuốn hồi ký được nhìn nhận như một lời kêu gọi cân bằng giữa tốc độ đổi mới và trách nhiệm đạo đức. Cuối cùng, giọng kể hồi ký giúp lịch sử AI trở nên gần gũi, dễ hiểu và có sức thuyết phục hơn. Thay vì viết một chuyên luận thuần kỹ thuật, Fei-Fei Li chọn hồi ký để kể lại sự hình thành của một thời đại công nghệ thông qua trải nghiệm cá nhân. Lối viết này làm cho các khái niệm như nhận diện ảnh, học sâu, dữ liệu huấn luyện hay chuẩn đánh giá không còn khô cứng mà gắn với hành trình học tập, nghiên cứu và lựa chọn nghề nghiệp của chính tác giả. Nhờ cấu trúc như vậy, người đọc không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn cảm nhận được tâm thế của một nhà khoa học đang sống ngay giữa lúc AI chuyển mình. Cuốn sách đặc biệt phù hợp với độc giả muốn hiểu AI từ cả hai phía, phía kỹ thuật và phía con người. Nó cũng có giá trị truyền cảm hứng cho những người trẻ xuất thân từ hoàn cảnh ít lợi thế, vì sách cho thấy con đường vào khoa học có thể rất khó, nhưng không bị giới hạn bởi xuất thân nếu có cơ hội bền bỉ và môi trường phù hợp. Kết luận, The Words I See phù hợp nhất với những ai muốn hiểu trí tuệ nhân tạo không chỉ như một công nghệ, mà như một thành tựu khoa học gắn chặt với lịch sử cá nhân, môi trường học thuật và các câu hỏi đạo đức. Người đọc quan tâm đến AI, thị giác máy tính, dữ liệu lớn hoặc lịch sử phát triển của học sâu sẽ tìm thấy ở đây một nguồn giải thích rất đáng tin cậy, nhưng vẫn giàu chất người. Những ai thích hồi ký khoa học cũng sẽ thấy cuốn sách có sức hút riêng, vì tác giả không tách công trình nghiên cứu khỏi trải nghiệm di cư, gia đình và cảm giác thuộc về, so với nhiều cuốn sách về AI thường nghiêng về dự báo hoặc mô tả công nghệ. Tác phẩm này nổi bật ở chỗ nó cho thấy cách một hệ sinh thái tri thức được hình thành từ dữ liệu, từ cộng đồng nghiên cứu và từ lựa chọn đạo đức. Đây là cuốn sách giúp người đọc hiểu AI sâu hơn, nhưng đồng thời cũng giúp nhìn lại vai trò của con người trong việc tạo ra công nghệ đó. Nếu bạn muốn ủng hộ Dr. Fefeli, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!